Chia sẻ về bí mật của niệm lực. Tập 4B. Người chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 7 tháng 11 năm 2011, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây chính là một sự hoảng sợ đặc biệt. Phía trên cũng lấy ví dụ lấy sự kiện 11 tháng 9. Sự kiện này, một báo cáo trên truyền hình, người trên cả thế giới đều căng thẳng. Ý thức quần thể này hết sức sâu đậm. Một nhóm người ý niệm nhất trí, hiệu quả sẽ lớn hơn ý niệm của một cá nhân. Đây là điều chắc chắn. Cho nên cộng tu, cùng nhau cầu nguyện, năng lực này rất lớn, có thể khơi dậy tâm trạng mãnh liệt hoặc chuyên chú cao độ. Tất nhiên, không gì hơn sự kiện mang tính tai nạn, bởi vì đây là điều mọi người quan tâm, cũng là điều dễ chuyên chú nhất. Thay đổi môi trường bên ngoài, bắt buộc phải có ý niệm hết sức chuyên chú. Trước đây, thầy Lý đã kể cho chúng tôi nghe chuyện của một đại phu khiến bệnh của người từ từ trong nội tạng, sức thuốc không tới được. Chuyện đó tới nơi dễ trị liệu hơn. Cái đó là hết sức chuyên chú. Anh ta thật sự đã đem bệnh tật chuyển đi nơi khác, giúp ông ấy chữa trị cho anh rất dễ. Đại phu hiểu được đạo lý này, có thể di động được. Trong Phật Pháp càng cao minh hơn. Rất nhiều bệnh tật nghiêm trọng, bệnh tật chí mạng, tự nhiên đều khỏi, không cần phải dùng tới thuốc men, tự nhiên liền khỏi, còn cao minh hơn đại phu kia. Đây là gì? Cũng chính là sự chuyên chú cao độ trị khỏi bệnh. Sự chuyên chú cao độ này là gì? Họ chuyên chú ở thiện. Chúng ta hiểu được điều chuyên chú ở A-di-đà Phật, chuyên chú ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, quên mất chuyện bị mắc bệnh này, hoàn toàn không màng tới nó. Quý vị nghĩ coi, công đức Phật hiệu này lớn biết mấy. Tự nhiên khiến những tế bào mang bệnh tật của họ tất cả đều khôi phục bình thường. Đạo lý nằm ở đây. Đây chính là phía trước có một đoạn nhỏ nói tới. Sau khi chuyên chú ý niệm phải buông bỏ, phải phó thác. Việc này có Phật tới xử lý, có Phật Bồ Tát gia trì, Phật tới xử lý. Chúng ta căn bản không cần hỏi nhiều, ý niệm của chúng ta chỉ có A-di-đà Phật, tự nhiên Ngài sẽ xử lý tốt cho quý vị. Tại sao? Thọ mạng quý vị chưa tới, quý vị sẽ khỏi. Thọ mạng quý vị tới rồi, sẽ về thế giới cực lạc. Thọ mạng còn chưa tới, tự nhiên sẽ khỏi thôi. Chính là đạo lý này. Tâm linh của người tỉnh tọa sẽ dùng cùng một tần số cộng hưởng. Đây là tu thiền. Ở nước Mỹ, chúng tôi thường nhìn thấy đa phần là lạc ma của Tây Tạng và cả người tu thần Nhật Bản. Tôi ở Mỹ tham quan buổi tu tập tâm linh của họ, cùng một tần số cộng hưởng. Tần số cộng hưởng có thể khiến tần số tạp loạn xung quanh hướng về hòa hợp. Điều hòa nội tại xung đột của cá nhân có thể điều hòa sự xung đột mang tính toàn cầu. Tu tập tâm linh trước tiên là điều hòa xung đột nội tại cá nhân, khiến tâm quay về sự thanh tịnh. Tất cả thiện ác, ân oán đều buông bỏ hết, đều không nghĩ tới nữa. Tu thiền có rất nhiều phương pháp. Thật ra, chúng ta niệm Phật cũng là thuộc về tu thiền. Chúng ta đem tâm của mình tập trung chuyên chú vào Phật hiệu. Cho nên ở trong Kinh Đại Tập, Phật có nói, trì danh niệm Phật. Là thâm diệu thiền. Còn không phải là thâm diệu thiền bình thường. Thâm diệu thiền vô thượng. Người bình thường không biết. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, phương pháp không giống nhau. Tám vạn bốn ngàn tu cái gì đều là tu thiền định. Pháp môn niệm Phật cũng không ngoại lệ. Là dùng câu A-di-đà Phật mà đạt được. Làm sao biết? Quý vị coi kiến tư phiền não, không nghĩ tới nó tự nhiên sẽ đoạn mất. Nghiệp chướng tập khí, không hay không biết cũng tự nhiên hóa giải mất. Hiệu quả này thù thắng biết mấy. Quý vị dùng pháp môn khác, đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng đều không dễ dàng. Rất khó thấy hiệu quả. Chỉ có nhất tâm chuyên chú niệm A-di-đà Phật, hiệu quả thù thắng hơn bất kỳ điều gì. Then chốt ở sự chuyên chú. Trên này còn thêm sự chuyên chú cao độ. Thực sự có hiệu quả. Tại sao chúng ta không thể chuyên chú? Tại sao không thể chuyên chú cao độ? Tạp niệm của chúng ta quá nhiều, không buông bỏ. Một mặt muốn niệm Phật, còn có một mặt những việc ngổn ngang đang quấy nhiễu, phá hoại sự chuyên chú của chúng ta. Cho nên hiệu quả không cao. Nếu như không có những sự quấy nhiễu này, tôi rất dễ dàng nhập vào chuyên chú. Nhập vào chuyên chú tức là niệm Phật tam muội. Chuyên chú cao độ là hết sức có thể khai trí huệ. Khai trí huệ hiện tiền là lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới tương đồng với thiền tông minh tâm kiến tánh. Có thể ngăn chặn tất cả tập khí phiền não, tức là không còn nữa. Đây là sự nhất tâm cảnh giới. Sự nhất tâm cảnh giới sanh phương tiện hữu dư độ, lý nhất tâm cảnh giới sanh thật báo trang nghiêm độ. bốn độ ba bậc chính phẩm đều do gặp duyên bất đồng. Đại sư Thiện Đạo đã nói, điều này rất ghê gớm. Dùng phương pháp niệm Phật có thể đưa chúng ta tới tầng lớp cao. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Thực sự hiểu rõ rồi thì phải thực hành trên sự sinh hoạt thường ngày. Trong tư tưởng tôi đều không chấp dứt nữa. Tôi tất cả đều tùy duyên, cái gì cũng tốt. Cảnh giới này lập tức sẽ được nâng cao. Thực sự có thể làm được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ thành tựu công đức chính mình. Cho nên cá nhân hòa hợp có thể điều hòa xung đột mang tính toàn cầu. Chúng tôi tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc, chúng tôi cũng nhắc tới vấn đề này. Chính bản thân của chúng ta không hòa hợp, sao quý vị có thể điều đình hòa hợp được? Nếu quý vị muốn điều đình hòa hợp thì bản thân quý vị phải hòa hợp. Họ không nghĩ tới vấn đề này, cứ cho rằng xung đột là do hai bên, cho nên mãi mãi không thể điều đình. Chúng ta nêu ra cách nói này, họ chưa từng nghe thấy, chưa nghe thấy. Xung đột xảy ra ở đâu? Xảy ra trong gia đình, xảy ra trong bản thân quý vị. Bản thân làm sao xung đột? Xung đột bản tính và tập tính. Đây là không hòa hợp. Tâm thái quý vị như vậy, quý vị đi điều đình hòa hợp, chuyện không thể nào. Điều này cũng giống như đạo lý chúng ta nói. Khi họ tĩnh tọa phát ra ý niệm, giải quyết xung đột và giảm thấp tỷ lệ bạo lực phạm tội trong khu vực này. Một khu vực có 1% dân khẩu tu tập siêu giác tĩnh tọa, hoặc là một khu vực có 1% căn bậc 2 dân khẩu tu tập siêu giác tĩnh tọa, thì bất kỳ loại xung đột nào, mưu sát, phạm tội, hút chích, sự cố giao thông đều sẽ giảm thiểu. Đây là thật, không phải giả. Chúng ta tĩnh tọa trong Phật đường có thể sản sinh ra hiệu quả này. Nhưng người thật tu, người thật đắc như pháp không nhiều. Ngồi ở chỗ đó, ngồi tới nỗi thân thể như như bất động, trong tâm vẫn có vọng tưởng thì không được. Đó là giả, không phải thật. Bắt buộc một vọng tưởng cũng không có. Người bên ngoài những vọng tưởng này phải hiểu ý niệm này chúng gặp nhau. Vọng niệm của đại chúng trong xã hội giống như sóng to gió lớn, sóng này rất cao. Ý niệm của người tu hành chúng ta là bình lặng. Khi hai cái này dội vào nhau, sẽ khiến sóng lớn kia biến thành sóng dừa. Tỷ lệ phạm tội của họ ít lại. Chúng ta khi hợp lại với sóng của họ, sóng của chúng ta cũng theo họ. Nhưng chúng ta có thể khống chế, họ không thể khống chế. Giảm thiểu là đạo lý này. Ở Trung Quốc, như nhìn thủy triều sông Tiền Đường. Khi thủy triều tới, quý vị coi, bọt sóng đó từ ngoài biển đổ vào, bên trong vẫn bình lặng, bên ngoài là sóng lớn. Sau khi tiếp xúc thì dần dần đều lặng lại. Cho nên cái sóng của người tu hành và sóng trong xã hội quả thật có thể khiến tâm địa của họ giảm lại những xung đột này. Những ý niệm bất chính này quả thật có thể giúp đỡ họ. Nếu công thức của Đại sư Maharishi không sai, một khu vực chỉ có 1% căn bậc hai nhân khẩu tu tập pháp siêu giác tịnh tọa cao sâu sẽ có thể ảnh hưởng cả khu vực. 8.084 người tinh tấn tịnh tọa cũng đủ để ảnh hưởng toàn thế giới. Nhưng con số 8.084 này hình như rất dễ, trên thực tế rất khó. Phải tìm người giống ai? Người giống Lão Hòa Thượng Hư Vân vậy. Có thể tìm được 8.084 người thì cứu được cả thế giới. Ngài thực sự có định công. Ngài thực sự buông bỏ. Chúng ta tạm thời tìm 8.000 người không được. Bề ngoài nhìn có vẻ khá lắm, bên trong tư tưởng ngổn ngang tán loạn, tạp loạn vô số, cho nên không có hiệu quả. Bắt buộc vạn duyên buông bỏ, một niệm không sanh. Thời gian ngắn thì được, thời gian dài lại không được. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng không sai, đã tìm 350 người cầu nguyện bên Hồ Tỳ Bà. Thời gian 1 tiếng đồng hồ. Nói với mọi người, chúng tôi tới làm thí nghiệm. 1 tiếng đồng hồ buông bỏ tất cả ý niệm, chỉ chuyên tưởng, chuyên chú. Chuyên chú cao độ. Đối với hồ nước, hồ nước tôi yêu bạn sạch sẽ rồi. Hồ nước tôi yêu bạn sạch sẽ rồi, chỉ niệm câu này. Trong tâm luôn nghĩ, trong miệng luôn niệm 1 tiếng đồng hồ. Hồ nước này thật sự sạch sẽ. Sạch được nửa năm. Nửa năm sau, nó lại dơ trở lại, mùi hôi lại bốc lên. Thí nghiệm này là niệm lực. Niệm lực tập thể thật sự có tác dụng. Cho dù số người không đủ, chỉ cần cả nhóm người chuyên chú tinh thần mãnh liệt cũng đủ để sinh ra hiệu quả khổng lồ. Những điều này đều là sự thật. Trong tôn giáo cầu nguyện tập thể, trong Phật giáo cử hành 1.000 người niệm Phật, vạn người niệm Phật có hiệu quả. Thầy Lý giảng sanh thế giới cực lạc không nói gì khác, chỉ nói sau khi thầy giảng sanh 7749 ngày, các đồng tu niệm Phật tiễn giảng sanh 7749 ngày đêm không gián đoạn. Bao nhiêu người? 600 người. Những người bao quanh bên ngoài rất là nhiều. Nhìn thấy người nào mệt rồi lui ra, lập tức liền có người bù vào chỗ đó. Trong cả 600 người, không có sót chỗ nào. Nhân lực thì cứ không ngừng đổi người là được rồi. Lui ra là có người bù vào. 49 ngày đêm không gián đoạn. Ở Đài Loan có lẽ chỉ có một lần như vậy. Du tiền khoáng hậu, trước đây không có, tương lai sợ rằng cũng không có. Đây là thầy ở Đài Trung, Đài Loan, Hoằng Pháp 38 năm. Người niệm Phật đó là chân tâm. Đối với thầy là tâm cảm ơn, tâm báo ơn. Tôi nhìn mà hết sức cảm động. Tư tưởng, ý niệm của chúng ta có thể đối kháng với sức mạnh mang tính hủy diệt tiềm ẩn trong sự nóng lên toàn cầu. Toàn cầu nóng lên thì phiền phức lớn. Tới như thế nào? Sân hận mà tới. Trong Kinh Đại Thừa nói rất hay, nạn nước. Tâm tham, cảm ứng tới. Nạn lửa. Núi lửa trên trái đất bùng phát. Nhiệt độ trái đất tăng cao, nóng lên, đều thuộc về sân hận. Nạn gió là ngu si. Động đất là ngạo mạn, cống cao, ngạo mạn. Bây giờ còn có sạt lở đất đá. Rất nhiều hiện tượng này xảy ra trên toàn thế giới. Núi sạt lở, đất lún xuống. Đây là gì? Nghi ngờ. Nếu như tâm thái này thay đổi, không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, những tai nạn này đều được hóa giải. Dùng ý thức tập thể cầu nguyện là được, chỉ khiến nó tốc độ chậm lại. Tai hại giảm nhẹ, không thể tiêu trừ. Cho nên tiêu trừ nhất định phải dựa vào đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh. Điều này phải nhờ vào giáo dục. Cho nên cầu nguyện có thể nhận được hiệu quả tạm thời, thời gian sẽ không dài lắm. Giáo dục rất là quan trọng. Tâm thái người bây giờ đối với cổ thánh tiên hiền đều hết sức ngạo mạn, cho rằng chính mình rất thông minh, người xưa không sánh được người thời nay. Nhưng không biết rằng người xưa có trí huệ, có đức hạnh, có trí huệ. Người bây giờ có tài nghệ, có tri thức, nhưng không có trí huệ. Có tài nghệ, không có đức hạnh. Cho nên, núi non sạt lở. Được mấy người giác ngộ. Khoa học phát triển tới ngày nay, chúng ta thấy những tài liệu này, khoa học mới, 30 năm gần đây mới phát hiện, tâm lý có thể khống chế vật chất. Kinh Phật nói thật sự nó đúng là thứ tốt, là từ trong minh tâm kiến tánh hiển lộ ra. Chân lý không phải thứ bình thường, là cảnh giới thân chứng, không phải tùy tiện mà nói. Nhưng không có người học, không có người giảng kinh. Chúng ta nhớ lại Trung Quốc gần đây, thời đại Càn Long, Gia Khánh, tự viện An Đường đều có giảng kinh. Hồi đó đại sư nhiều. Chúng ta coi phi chú trong kinh điển, thời đại đó người chú kinh, người giảng kinh nhiều. Người bây giờ không học nữa. Nhật Bản đánh mất 400 năm, Trung Quốc chúng ta đánh mất 200 năm. Xã hội biến thành bộ dạng này. Chúng ta phải giúp đỡ xã hội này. Thật ra mà nói, ngoài việc giảng kinh dạy học, những việc khác đều vô ích, đều không có tác dụng. Chỉ có một phương pháp như vậy, mọi người cùng nhau làm sẽ có tác dụng. Phải làm thật. 30 năm nay, nhiều khoa học gia tin tưởng sự tồn tại của niệm lực không phải một sự cả tin. Sự tin tưởng này có chứng cứ khoa học. Nghiên cứu đối với tiền vệ ý thức nhân loại, bởi vì mọi người còn chưa thừa nhận, phổ biến giống như đánh trận, đây là bộ đội tiền phong nghiên cứu tiền vệ, lật đổ các sự thật khoa học tới nay chúng ta cho rằng là đích xác không sai, thực sự đã lật đổ. Những phát hiện này cung cấp chứng cứ có hiệu lực, chứng minh tất cả mọi thứ trong vũ trụ liên quan với nhau, không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau. Không phải không có liên hệ gì. Tất cả người sự vật xung quanh chúng ta, người thì không cần nói, cây cối, hoa cỏ, sơn hà đại địa, đều giống như thí nghiệm về nước của Giang Bổn Thắng. Chúng đều biết nghe, đều biết nhìn, đều hiểu ý nghĩ con người. Quý vị đừng cho rằng một cục đá, quý vị coi thường nó. Nó biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý người, nó sẽ có phản ứng. Cho nên không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau. Rất nhiều pháp tắc vật lý được chúng ta phong làm quyền uy vô thượng, không còn là khuôn vàng thước ngọc. Những khoa học này, đối với bọn họ, sinh ra một sự xung kích. Khoa học cũ đã làm hơn 300 năm. Bây giờ họ không dễ gì buông bỏ vấn đề sĩ diện. Tầm quan trọng của những phát hiện này chắc chắn không chỉ chứng minh con người có năng lực siêu cảm giác, hoặc khẳng định siêu tâm lý học là một môn khoa học có hiệu quả, thậm chí còn khiến cả tòa lầu khoa học lung lay sắp đổ. Đây chính là khoa học của hơn 300 năm gần đây. Dưới đây, chúng ta đọc tiếp thì sẽ rất rõ. Ít nhất có 40 nhà khoa học đỉnh cao đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đã chứng minh sinh vật thể không ngừng tức thời truyền đạt tin tức lẫn nhau. Sinh vật thể bao gồm vi khuẩn, bao gồm cây cối, hoa cỏ, đều không ngừng truyền đạt tin tức lẫn nhau. Truyền cho ai? Truyền cho mỗi một tế bào trong thân thể chúng ta. Tại sao bây giờ chúng ta không có cảm giác? Có cảm giác chính mình cũng không biết. Khi cảm giác có sự ngứa ngáy phát sinh như thế nào? Có liên hệ với cái này không? Có liên hệ, cho nên chúng ta cũng truyền cho nó. Nó truyền cho ta cũng truyền cho nó, truyền đạt cho nhau. Chúng ta muốn truyền đạt tình thương cho nó. Điều này rất quan trọng. Chúng ta phải quan tâm nó, phải chăm sóc nó cho tốt, cùng sống, cùng vinh quang. Chúng ta thương nó cũng sẽ thương chúng ta. Chúng ta quan tâm nó cũng sẽ quan tâm chúng ta. Chúng ta không để ý nó, chà đạp nó sẽ oán hận chúng ta. Trước đây chúng ta vô tri, không hiểu được, làm sai rất nhiều việc. Bây giờ hiểu rồi, quay đầu sửa sai. Đối với cỏ cây hoa lá, chúng ta phải có tình thương. Đối với tất cả những động vật nhỏ, phải chân thành thương yêu. Chúng ta bây giờ bắt đầu đối với nó, hình như còn chưa có phản ứng gì. Ngày ngày đối với nó như vậy, quý vị coi một tuần, một tháng sau liền có sự thay đổi. Tại sao? Nó cảm động rồi. Cho nên, chúng ta không thể coi bản thân mình và hoàn cảnh là hai phần được nữa. Chính mình là tâm lý, hoàn cảnh là vật lý. Ngày nay, khoa học tách rời tâm lý và vật lý. Khoa học gia hiện đại phát hiện tâm lý và vật lý là một thể, không thể tách rời. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, tam tí tướng của A Lại Da là vĩnh viễn không phân chia. Một tức là ba, ba tức là một, đó bao gồm năng lượng. Dùng danh từ khoa học nói là năng lượng, tin tức, vật chất. Đó là một thể. Chắc chắn không thể tách rời. Khoa học gia nói với chúng ta, nhìn thấy vật chất nhỏ nhất là quang tử, tiểu quang tử nhỏ nhất. Trong tiểu quang tử này có thọ tưởng hành thức. Nó có ý thức. Hơn nữa, nó có thể thu thập thông tin khắp pháp giới, hư không giới. Ngày nay, chúng ta nhìn thấy con chip thì cảm thấy hết sức kinh ngạc. Người trước đây không thể nào tưởng tượng ra một con chip lớn bằng cái móng tay bên trong có thể hàm chứa một bộ đại tạng kinh. Khoa học gia nói với chúng ta, mắt thịt chúng ta nhìn không thấy hiện tượng vật chất rõ nhất là lượng tử. Trong lượng tử bao gồm tin tức của cả vũ trụ. Vậy con chip lớn như cái móng tay chứa được một bộ Đại Tạng Kinh có là gì đâu? Vậy sẽ biết thân thể chúng ta có bao nhiêu tiểu quang tử. Lúc nãy nói tế bào có 50 triệu. Một tế bào có bao nhiêu tiểu quang tử? Đại khái cũng cần dùng hàng triệu để tính. Mỗi một tiểu quang tử đều hàm chứa tin tức cả vũ trụ. Hơn nữa, tin tức này mãi mãi liên hệ lẫn nhau, không gián đoạn. Điều này chính là xuất sanh vô tận mà Đại sư Hiền Thủ nói. Hàm dung không hữu. Nói chắc chắn vậy. Không có những khoa học này chứng minh. Chúng ta đối với ba câu này giải thích không đủ thấu triệt. Quý vị đem nó đối chiếu với khoa học, Đức Phật thực sự rất ghê gớm. 3.000 năm trước Ngài đã biết rồi. Quý vị ngày nay nói thế nào cũng không vượt quá phạm vi của Ngài. Xuất sanh vô tận, đây chính là sự truyền đạt tin tức cho nhau. Chúng ta mỗi một thời khắc đều không ngừng viết lại thế giới của chính mình. Đây chính là xuất sanh vô tận. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Mỗi một giây không biết có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là chúng ta không cảm giác được. Thực sự đang biến hóa ở đó. Chúng ta phải bắt đầu cảnh giác đối với mỗi một khởi tâm động niệm của chính mình. Cho dù là lúc yên lặng không nói gì thì vẫn ở trong quan hệ tương tác với thế giới. Sự tương tác này chúng ta nhất định phải biết. Đối với sự tương tác của các pháp giới hư không giới, bởi vì tự tánh không có thời gian, không có không gian. Không có thời gian thì không có trước sau. Không có không gian thì không có khoảng cách. Khắp pháp giới, hư không giới gọi là ý niệm. Vừa động tất thảy đều biết. Tin tức đều tới. Đây là trong Phật môn chúng ta thường nói cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Ai có cảm ứng nhạy bén như vậy? Khắp pháp giới hư không giới, khi mỗi một tin tức tới đều hết sức rõ ràng. Cho nên máy tính không sánh nổi, thua rất xa. Phật nói với chúng ta bát địa trở lên. Hoàn toàn rõ ràng. Bát địa trở xuống, những Bồ Tát minh tâm kiến tánh này nhận được, họ biết có. Nhưng có thể không chi tiết lắm. Bát địa trở lên thì hết sức rõ ràng, hết sức minh bạch. Họ trong thời gian một giây này xử lý số tin tức là vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Mỗi một hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất, hiện tượng tự nhiên đều là mỗi một giây phóng ra 1.600 triệu lần. đem tin tức phóng ra bên ngoài. Mỗi một sinh vật và vô sinh vật, mỗi một giây cũng có thể tiếp thu tất cả sự phóng ra đó. Một giây phóng ra 1.600 triệu lần, tất thảy đều nhận được. Quý vị nghĩ thân thể chúng ta phóng ra năng lượng này lớn bao nhiêu? Chỉ nói tế bào đã là 50 triệu. Mỗi một tế bào đều đang phóng ra. Danh từ trong Phật Pháp chúng ta nói là phóng quang. Danh từ khoa học là phóng xạ. Đối với tất cả hiện tượng của Pháp giới, hư không giới, khoa học ngày nay nói hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất, nhất thể, thực sự là một thể không thể phân chia. Quan hệ này quá mật thiết, cho nên trung tâm cả vũ trụ là tình thương. Tình thương này là đẹp nhất, viên mãn nhất. Thí nghiệm tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm, lấy hình ra cho tôi coi. Ông hỏi tôi, hình như tình thương là trung tâm vũ trụ. Một tình thương và một sự cảm ơn, tức là cảm ơn, đó là trọng tâm của vũ trụ, khiến chúng tôi nhớ tới phương pháp trị liệu cổ xưa ở Hawaii. Nó là 4 câu nói. Tôi yêu bạn. Thứ nhất chính là tôi yêu bạn, xin lỗi, xin bạn tha thứ cho tôi. Sau cùng là cảm ơn bạn. Chỉ 4 câu nói. Bác sĩ trị liệu không cần phải gặp mặt bệnh nhân. Hơn nữa, khoảng cách 1-2 ngàn dặm đường cũng không sao, đều có thể trị lành bệnh cho họ. Chỉ cần coi bệnh án của họ, không cần nhìn người họ, chỉ cần coi bệnh án của họ. Phương pháp ra sao? Người trị liệu đem bệnh của họ nghĩ thành bệnh của chính mình. Chính mình dùng ý niệm chữa khỏi bệnh cho mình, đối phương sẽ khỏi. Không cần phải gặp mặt. Thần kỳ. Đã trị khỏi cho mấy ngàn người rồi. Cho nên bây giờ, nước Mỹ và Nhật Bản đang nghiên cứu việc này. Thật quá kỳ diệu, không cần phải dùng y dược. Không gặp mặt bệnh nhân, đã có thể trị lành bệnh. Đây là ý niệm, hoàn toàn là ý niệm. Ý niệm gì? Ý niệm thương yêu. Có thể khiến tất cả những tế bào mang tật bệnh trong thân thể, tất thảy đều khôi phục bình thường, dùng tình thương. Dùng cảm ơn, dùng tình thương. Nói xin lỗi, tôi không cẩn thận đã khiến cho bạn nhiễm phải bệnh tật này. Xin bạn tha thứ cho tôi. Cảm ơn bạn, bệnh của họ sẽ khỏi. Hết sức có hiệu quả. Người trị bệnh này là người tu hành, là một người có định công rất sâu. Nhật Bản và Mỹ đi nghiên cứu, nếu như không phải có định công, không phải thực sự có tình thương, họ làm không được. Quý vị hiểu được phương pháp này, tình thương của quý vị chưa đúng mực, không sinh ra hiệu quả. Bắt buộc phải là tình thương đơn thuần. Đối với tất cả chúng sanh, không có tơ hào ý niệm bất thiện, năng lượng của họ có hiệu quả. Đối với tất cả chúng sanh còn có những điều ghét bỏ, vậy sẽ phá hoại tình thương của quý vị. Tại sao năng lượng của họ lại mạnh như vậy? Rất đơn giản, không phức tạp chút nào. Bệnh án vừa coi bệnh nhân mắc bệnh gì, nghĩ tới mình và họ bị cùng một bệnh, mình dùng tình thương này để trị cho mình, nghĩa là hồi hướng cho đối phương họ sẽ khỏi. Đây là nói về ý niệm. Đối với người khác, khi điều chỉnh chính mình thì năng lượng tương thông. Mình ở đây điều chỉnh xong rồi, họ cũng không sao, cũng khỏi bệnh. Đều cùng một đạo lý. Y học bây giờ bắt buộc phải hoàn toàn thừa nhận vai trò quan trọng của niệm lực trong trị liệu. Dù gì tâm linh hết lần này tới lần khác được chứng minh có hiệu quả trị liệu còn vĩ đại hơn nhiều so với thuốc men. Đây là cống hiến lớn nhất của khoa học hiện đại đối với nhân loại. Đặc biệt là gì? Trên trái đất này sắp xảy ra tai nạn rồi. Khi tai nạn tới, con người sẽ rất đau khổ. Ôn dịch sẽ rất nghiêm trọng. Dùng cái gì trị liệu? Dùng niệm lực trị liệu. Tại sao? Tới lúc đó quý vị không tìm được thuốc men. Quý vị cũng không tìm được bác sĩ. Lúc này phải làm sao? Chính là ý niệm. Và phương pháp cổ xưa này của Hawaii hết sức có hiệu quả. Chúng ta ngày nay bồi dưỡng là bồi dưỡng tình thương của mình, bồi dưỡng tín tâm của mình, phải tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình là quan trọng nhất. Tin tưởng chính mình vốn dĩ là Phật. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Phải ở đây sanh khởi tín tâm, phải tin tưởng chính mình và A-di-đà Phật là một, không phải hai. Tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ. Làm gì có chuyện không giảng sanh? Chúng ta có tín tâm như vậy mới có thể được Phật lực gia trì. A-di-đà Phật gia trì, chúng ta hoàn toàn có thể nhận được, sẽ có tác dụng cảm ứng đạo giao. Đoạn tiếp theo này, chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh lại từ đầu sự lý giải đối với sinh vật học nhân loại. Nhân loại có một tiềm lực mênh mông có thể ảnh hưởng thế giới. Là mỗi người từ khi sinh ra đều đã có. Tư tưởng của chúng ta là một loại tài nguyên không thể cùng kiệt. Tư tưởng ở đây trong Phật Pháp, tư là tam tâm, tưởng là nhị ý, tức là bát thức. Trí, đức, năng lượng, tự tánh vốn đủ là nguồn tài nguyên mãi mãi không cùng kiệt. Truyền đâu tới đó, trị liệu chữa bệnh, làm sạch thành phố. Bây giờ nói ô nhiễm, cải thiện tinh cầu, thay đổi những tai nạn này trên trái đất chúng ta, cải thiện chất lượng không khí và nước, giảm thấp tỷ lệ phạm tội, sự cố giao thông và nâng cao năng lực học tập của trẻ em. Chỉ cần muốn, bất kỳ người nam nữ bình thường nào cũng có thể dốc sức mình vì sự lợi ích của toàn cầu. Đây là điều thực tại. Khoa học gia đều biến thành Phật Bồ Tát. Họ và Phật chỉ cách nhau một trang giấy. Đột phá liền thành Phật. Dùng phương pháp khoa học để chứng minh. Sức mạnh bản năng của nhân loại chúng ta và tất cả chúng sanh. Đây chính là gì? Trong hiện tượng có tự tánh. Tánh tướng mãi mãi không phân chia. Phải phát hiện tướng là vật chất. Tác dụng của nó là có giới hạn. Đằng sau tướng là tánh. Năng lượng của tánh là vô hạn, là không có giới hạn. Quý vị phải từ tướng mà đào ra tánh, vậy thì rất ghê gớm. Tức thảy đạo lý chính là cái này. Trong Phật môn, Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, Giáo Hạ nói đại khai viên giải, tức là kiến tánh. Trong Tịnh Độ nói lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta khi nhập cảnh giới này, những năng lực này đều khôi phục. Chúng ta có thể giúp đỡ chính mình. Giúp đỡ chính mình chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh, chính là giúp đỡ tinh cầu này. Những điều này đều là sự thật, không hề giả. Bất kỳ người nam nữ bình thường nào cũng có thể làm được. Việc lợi ích toàn cầu, công đức lớn lao như vậy, việc tốt lớn lao như vậy, làm sao mới làm được buông bỏ chính mình? Đây là điều kiện đầu tiên. Không có chính mình, chính mình và tất cả chúng sanh trong vũ trụ hòa thành một thể. Phải thường quán điều này, phải thường xuyên chuyên chú, phải nghĩ tới việc này. Tôi và cả vũ trụ là một thể. Năng lượng của vũ trụ chính là năng lượng của tôi. Năng lượng của tôi là năng lượng của vũ trụ. Nó sẽ có tác dụng. Quý vị đem nó chia làm hai. Năng lượng của vũ trụ quý vị không dùng được. Phật Pháp nói, nó gia trì không được. Nếu chúng ta là nhất thể, nó có thể gia trì được. Sau khi hiểu rõ sức mạnh của ý thức, có thể khiến khoa học và tôn giáo càng gần lại nhau. Sinh mạng không chỉ là một số sự tập hợp của vật chất hóa học hay tín hiệu điện tử. Đây là điều bây giờ rất nhiều khoa học cho rằng không phải thân thể, là một số vật chất hóa học, tín hiệu điện tử. Tín hiệu điện tử chính là tâm lý hoặc tư tưởng. Vật chất hóa học là thân thể chúng ta, là những thứ tổ hợp như vậy. Quan niệm này là sai lầm. Điều này họ nhìn sai rồi. Họ hoàn toàn nhìn từ hiện tượng. Phía sau hiện tượng có tự tánh, có bản thể. Họ không nhìn thấy. Tức là phía trước khoa học gia nói tới trường năng lượng zero. Cái này chính là chân như bản tánh mà trong kinh Phật nói tới. Bởi vì chân như bản tánh thật sự tới zero, nói cái gì cũng không có. Nếu là một cái một, A-lại-da sẽ xuất hiện. Hai, ba tế tướng của A-lại gia sẽ xuất hiện. Cổ nhân Trung Quốc nói, đạo sanh một, một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Đây là đạo gia nói. Thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái sanh vạn vật. Đều là đạo gia nói. Những người này nếu chưa khế nhập cảnh giới này, lời này không nói ra được. Nói ra những lời này, ngày nay những khoa học gia này đều gặp được, đối với họ hết sức có ích, cho họ sự gợi mở rất lớn. Người Trung Quốc 3.000 năm trước đã nói ra, chân tướng việc này đã vén mở. Bên dưới nói, chúng ta bắt buộc phải giữ gìn thái độ cởi mở đối với trí huệ truyền thống của nhiều nền văn hóa nguyên thủy. Bởi vì chúng đối với tính chất của niệm lực có một sự lý giải bản năng. Thực ra mà nói, điều này chúng ta cũng có, mỗi người đều có. Chỉ là chúng ta chướng ngại quá nhiều. Chính là phiền não, vọng niệm, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng. Những thứ này chướng ngại mất bản năng của chúng ta. Những nền văn hóa này hầu như đều tin tưởng vũ trụ có một trường năng lượng thống nhất. Đây chính là tự tánh, chính là pháp tánh, chính là chân như. Thứ này sáu thức của chúng ta không đạt được. Khoa học niệm lực bây giờ đã chứng minh những văn hóa nguyên thủy này đối với sự hiển linh, trị liệu và tín ngưỡng là có căn cứ. Thừa nhận mỗi một ý niệm đều là thần thánh, có chứa sức mạnh hình thức vật lý. Đây là lời kêu gọi, không thể xem nhẹ văn hóa nguyên thủy, không thể xem thường họ là người hoang dã, sai rồi. Họ có những thứ tốt, có những thứ chân thật, người chúng ta không biết. Bây giờ, người cứ cho mình thông minh thì không biết. Họ có phương pháp trị liệu hết sức cao minh. Bây giờ đã hết giờ rồi. Chúng ta học tới đây. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.